kiến tha thắng sự tiền sanh tật đố, thấy người ta hơn mình, sanh cái tâm tật đố ganh tị, mượn thông tin đại chúng bôi nhỏ nhau. Vậy đâu có phải người tu dễ thương đâu, đâu phải người có học đâu, đâu người có giới đâu, có luật đâu. Cái chuyện đó bên Mỹ, mình ở bên này cũng không biết, không biết cái gì cả. Nghe người bên Mỹ nói, mình ở bên này cũng lên án người ta ở bên Mỹ. Rồi ở bên Mỹ không biết cái gì bên này cả, nghe người ta thông tin vài tờ báo, vài trang mạng, cũng bắt đầu bên Mỹ cũng lên án người ta ở bên Mỹ. Tạo ra cái khẩu nghiệp tu hành chi mà dở quá. Tại sao gọi là có cái ước nguyện của người mà thọ và trì giới? Ước nguyện của người thọ và trì giới làm thế nào để cái giới hạnh nó viên mãn, cái giới tướng nó hoàn hảo, cái giới thể nó thanh tịnh. Điều này các thầy các cô cũng phải lưu ý để mình thực tập. Mọi chuyện nó phải đi từ nơi cái trường luật, đi từ nơi cái giới luật. Còn nếu mình học trường đời thì không biết gì về đạo đâu. Đừng có đem cái trí thức thế gian mà khẳng định mình ở trong cái vị trí của đạo, làm sai lầm, rất sai lầm. Mình có trí thức ở đời thì chuyện đó là chuyện của đời, đem ra đời mà ứng dụng, sống giữa đời mà ứng dụng. Còn ở trong đạo mình phải có cái học đạo, có cái kiến đạo, có cái tu đạo, có cái thực nghiệm của đạo, có cái chất liệu hương vị của đạo để mình hiến tặng cho đồng đạo của mình, cho những người cần đến cái đạo của mình. Đó. Nhưng bây giờ đây một số tăng sĩ trẻ chạy theo cái ngoài đời, bỏ mất cái gốc rễ của mình, về quay ngược lại tấn công thầy tổ của mình, rất là nguy hiểm. Nhưng mà các cô các thầy học như thế này rồi cũng về đừng có chỉ trích quý thầy quý cô ở trong chùa mình, nghe chưa? Hay đó, cái gì quý vị mà họ chưa có điều kiện để biết thì mình giúp cho người ta. Nếu mình nhỏ mà muốn người lớn biết thì mình cũng phải tìm cách khéo léo để mà thưa cho người lớn, chứ đừng nói ô sư nói như vậy sai rồi, hòa thượng nói như vậy trật rồi là mình chết luôn. Đó, cho nên mình phải khéo léo, nghe không? Khéo léo. Cho nên mình phải nói đúng thời, đúng sứ, đúng pháp, đúng sự. Nó sai đó. Nhưng mà mình muốn góp ý sai á, mình phải nói đúng thời. Nó sai đó. Nhưng mà mình muốn góp ý sai đó, mình phải nói đúng sứ. Rồi nó sai đó, nhưng mà mình muốn góp ý cái sai đó, mình phải nói đúng đối tượng. Rồi nó sai, mình biết sai đó, nhưng mà không phải mình tới mình góp ý liền, mà mình góp ý đúng pháp. Học trò mà góp ý với thầy thì phải góp như thế nào? Anh mà góp ý với em thì góp thế nào? Em góp ý với anh góp thế nào? Ngang trang ngang lứa thì góp ý thế nào? Đó. Chứ không phải mình chơi như kiểu mà gọi là ngang bằng sổ thẳng, 2 cộng với 2 là 4. Chết chứ. Chết không kịp ngáp. Đó. Cho nên phải cái gì có phương pháp hết. Có cái giới luật quy định ở trong hết. Chứ không phải là tùy tiện. Mình về người đó, hai người đã có cái oán kết với nhau rồi, bây giờ còn về còn góp ý nữa. Đó, tôi góp ý là vì là lòng tốt, không ai chấp nhận cái tốt của mình hết. Bởi vì hai người trước đó đã có cái, có nhiều cái oán kết mắc mớ với nhau rồi, bây giờ về góp ý để mong người ta tốt hơn. Dù tốt mấy người ta cũng tin mình đâu, nhớ không? Đó. Cho nên học là một vấn đề mà biết thời, biết xứ, biết sự, biết pháp, biết nhân, lại là cả một vấn đề thông minh, thông tuệ. Đó, cho nên một vị mà tỳ kheo ni mà có giới, vị đó luôn luôn mong rằng mình có một cái nhìn viên mãn về giới luật, có một cái kinh nghiệm về viên mãn giới luật, có một cái sự thực nghiệm về viên mãn giới luật. Cho nên giới có nghĩa là ước nguyện là vậy. Samvara, ước nguyện. Và mình làm được như vậy, cái nội tâm mình nó yên tĩnh, nó tịch tịnh. Chuyện đáng làm mình làm, chuyện đáng nói mình nói, chuyện nói đúng nơi, đúng chỗ, đúng xứ. Ngày trước á, cách đây 25 năm trước á, nhiều vị chính quyền trung ương họ vào, họ nói chuyện với tôi, tới thăm và nói chuyện. Chính quyền trung ương nhiều vị họ tới, họ nói chuyện dễ thương lắm. Họ nói của những người mà có nghiên cứu về giới luật Phật giáo. Cho nên cái phong cách của họ nói rất là khôn khéo. Bây giờ các anh tới đây hỏi tôi, mà tôi nói nình theo các anh, thì thôi các anh hỏi làm gì cho tốn thì giờ, mà tôi nói làm gì cho nó vô ích. Cho nên các anh đến đây hỏi tôi là muốn tôi nói đến cái sự thật, cho tôi không nói nền. Đó. Cho nên tôi nói một số vấn đề. Ví dụ, cái chuyện chúng tôi tu, thì chúng tôi ưa tu là chúng tôi đi tu. Mà chúng tôi không ưa tu thì chúng tôi về. Chứ làm sao mà tôi muốn đi tu là phải xin phép chính quyền. Nhưng bây giờ trong cái điều mà sau mới cái nghị định 69 ấy, là đi tu phải xin phép chính quyền địa phương cho phép. Bây giờ chính quyền địa phương cho phép tu mà tôi không tu thì chính quyền làm gì tôi? Nhưng mà tôi muốn tu mà chính quyền không cho tôi cũng tu thì chính quyền làm gì tôi? Cho nên trong luật pháp nói rằng là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do không tín ngưỡng. Cho nên tôi không tu thì chính quyền cũng phải bảo vệ cái không tu của tôi. Mà tôi tu thì chính quyền cũng phải bảo vệ cái tu của tôi. Mà chính quyền mới làm đúng hiến pháp của nhà nước. Bởi vì chính quyền là người hành pháp. Chứ làm gì mà tôi ưa đi tu thì chính quyền cho phép, mà tôi mới được tu, còn không cho phép tôi không được tu. Tôi không thích cái điều quy định đó. Một người đời mà cho một người tu chức vụ, cho các cái thánh quả giải thoát cho người tu, nói chuyện nói như đùa. Nhưng mà quý vị biết không, sau cái buổi tiếp xúc với tôi đó, luật những cái quy định ở trong cái nghị định thay đổi đó. Cho nên cái việc thọ giới các nơi bây giờ nó nhẹ nhàng ra. Đó. Mà tại sao thầy Thái Hòa nói được? Bởi vì mình nói không có tính cách chỉ trích phá hoại, nói để làm nó đẹp hơn, hiểu biết hơn, đúng hơn. Đó, mình nói bằng cái tâm đó. Khi mà ông Bưu lên tên qua thì ngoài trung ương có vào hỏi tôi, nói rằng là thưa thượng tòa, nhà nước chúng ta tiếp xúc tổng thống Mỹ Bưu lên tên như vậy, thượng tòa có theo dõi không? Tôi nói có. Tôi có theo dõi. Nhưng mà tôi thấy nhiều chuyện để góp ý. Nhưng bây giờ quý vị hỏi là tôi nói. Chứ tôi không phải về giờ chờ Đông Ba mà nói lung tung. Bởi vì có người hỏi, mà có người có thẩm quyền hỏi, mắc gì mình không nói, có phải không? Còn người ta không hỏi mình mắc gì nói. Mà hỏi có tính cách cầu tiến, có tính cách điều chỉnh, mặc gì mình không góp ý. thẳng thắn. Thì tôi nói rằng là khi mà Tổng thống Blinken tới thăm trường đại học quốc gia, có một cô đại diện cho cái trí thức trẻ Việt Nam lên tặng hoa hồng cho Tổng thống Blinken. Tôi thấy việc đó đáng buồn. Quý vị hỏi vì sao thượng tọa buồn? Thì tôi nói rằng là cái tình cảm giữa quốc gia này và quốc gia khác không phải là tình cảm của cái bông hồng. Những cái bông hồng đó là tình cảm của mấy đứa con trai, con gái mới lớn. Nó thể hiện với nhau. Còn thể hiện cái tình cảm giữa quốc gia này, quốc gia khác, không ai thể hiện cái tình cảm bằng những cái bó hoa hồng đó hết. Để họ nói là thế thì mình theo thượng tòa thì tặng cái gì là hợp lý nhất. Thì tôi nói tại sao không thiêu cái chùa một cột mà tặng cho Tổng thống Blinken? Bởi vì chùa một cột là tiêu biểu cho cái cục trụ tâm linh, văn hóa, chống đỡ các cái thế lực văn hóa xâm nhập Việt Nam từ bên ngoài suốt chiều dài lịch sử 400 năm. Mà tại sao mình không thiêu cái chùa một cột mà tặng? Để cái văn hóa Việt Nam nó đi vào ở cái chỗ quyền lực cao nhất của nước Mỹ. Còn mình tặng cái bó đó hoa hồng, tặng xong rồi người ta dục vào giỏ rác. Nhưng mà mình tặng một cái bức thiêu, bức tranh thiêu như vậy thì nó giá trị, và nó văn hóa Việt Nam nó đi vào ở trong chỗ quyền lực cao nhất của Mỹ. Tại sao mình không làm? Khi nghe tôi nói như vậy là quý vị nói tiếc quá, tiếc quá. Không có quốc sư. Không có quốc sư. Thì té ra cái lời tôi góp ý như vậy, sao họ ghi nhận? Sau Tổng thống Blinken Hoa Kỳ qua là Tổng thống Nga Putin qua. Thì khi mà Tổng thống Putin của Nga qua thì chính phủ Việt Nam tặng cho Tổng thống Putin bức tranh thiêu chùa một cột. Và 2005 Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam thì chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải bây giờ cũng thiêu bức tranh chùa một cột để tặng cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng người làm chính quyền cấp cao họ biết lắng nghe. Họ biết điều gì cần làm, cần nghe. Chứ không phải là mình góp ý thẳng thắn mà người ta giận mình đâu. Chỉ người ta sợ rằng mình không dám nói thẳng những gì mà mình đã từng suy nghĩ để đóng góp cái đó vào cái đẹp cho đất nước. Ta ngại nhất là mình nói nình. Rồi sau đó hỏi tôi về cái việc mà dỗ quốc tổ Hồng Vương, thì tôi nói thẳng luôn, dỗ quốc tổ Hồng Vương tôi có xem, nhưng mà thấy đi vào dân hương quốc tổ mặc bộ cẩm lê tôi thấy nó không phù hợp với quốc lễ. Bởi vì quốc lễ thì phải có quốc phục. Đất nước ta không có quốc phục sao? Cho nên cái bộ mà cẩm lê đó nó không phải quốc phục Việt Nam. Nếu mà mặc quốc phục để mà dâng lên quốc lễ, để đại diện cho quốc dân, mà dâng lên quốc tổ những gì mà cao đẹp nhất mà đất nước chúng ta có được, muôn dân có được, và hứa với quốc tổ là mình sẽ khắc phục những gì mình chưa khắc phục được thì tiếp nối để khắc phục. Thì quốc dân dưới này thấy hạnh phúc biết mấy. Và tại sao dỗ quốc tổ mà người dân cũng ai biết cả, công nhân vẫn lam lũ làm ăn. Dỗ Quốc Tổ, ngày đó phải cho quốc dân nghỉ một ngày, ai đâu cũng nghĩ về Quốc Tổ, thì khi đó mới gọi là mình dỗ Quốc Tổ. Và ai cũng trông đến ngày dỗ Quốc Tổ. Chứ còn dỗ Quốc Tổ mình tới niêm hương, mặc bộ cơm lê như vậy, rồi dân vẫn là dân, vẫn lam lũ làm ăn như vậy, thì đâu còn nghĩ đến Quốc Tổ đâu. Quốc Tổ là của toàn dân mà. Cuối cùng họ ghi nhận, và quý thầy quý cô thấy bữa này nghỉ ngày dỗ của Quốc Tổ Hồng Vương là được nghỉ một ngày đó. Tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng mình nói đúng giới, đúng luật, đúng sứ, đúng đối tượng, đúng pháp. Mình không nói sai pháp, mình không nói sai đối tượng, mình không nói sai thời điểm đó. Mình không nói sai cái trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của mình vừa là một công dân đất nước mà vừa là một ông thầy tu. Mình có hai trách nhiệm. Vừa trách nhiệm của một công dân mà vừa là trách nhiệm của một thầy tu trong một đất nước. Cho nên mình phải học và phải nói đúng pháp, đúng chỗ, đúng thời, đúng sự kiện, đúng đối tượng. Chứ không phải là mình lợi dụng cái sơ suất của nhà nước, sơ suất của chính quyền, rồi mình kích động quần chúng chống lại. Mình làm như vậy là sai. Ngay cả hai người thôi mà mình góp ý đúng lúc đúng chỗ và bằng hết cái tấm lòng thì người ta nghe mà. Còn người lớn mà nói với người nhỏ thôi, mà mình nói không đúng chỗ, không đúng sứ, không đúng việc, mình nói để cho nó oai, thì người nhỏ vì cái uy lực của mình nó không nói, nhưng mà nó không phục, nó không kính nể. Có phải không? Phải không các thầy các cô? Đó. Mình đừng có chơi lên bộ mai, cai lên bộ hôm, là điều không hay lắm. Mình tu trước, thấy người tu sau, mình hoạch hòe họ, không có hay lắm. Nghe không các thầy? Nghe không các cô? Nó nhỏ mà, em mình hoạch hòe nó làm gì? Nó biết gì đâu hoạch hòe. Oai chi oai với mấy đứa đó. Mình làm thế nào để được đồng phạm hành thương quý? Mình làm như thế nào để được bậc trí nó kính nể? Đó mới là cái chuyện tu tập của chúng ta, giữ giới chúng ta. Mình làm thế nào để bậc trí có nội chứng ca ngợi? Cho nên Đức Phật nói giáo pháp của Thế Tôn đâu phải được quần chúng công nhận đâu, mà được trí giả nội chứng công nhận. Đó. Chúng sinh nó biết gì nó công nhận giáo lý Đức Phật. Cho nên đa số công nhận chưa chắc đã là thú vị, hấp dẫn, có giá trị đâu. Mà phải cái công nhận đó phải là bậc có trí. Cho nên mình đi ra mà tông hô, thiên hạ tông hô, đừng có thấy đó là vinh dự, mà biết thiên hạ đó là ai. Có học hành gì không? Có đức hành gì không? Cho nên giáo pháp của Phật phải là trí giả nổi chứng. Công nhận. Chứ không phải là đa số quần chúng công nhận. Thì mình tu hành, mình giữ giới là để cho những người đồng phàm hành tôn quý, yêu mến, kính trọng. Cho nên nói một vị tỳ kheo mà có cái ước nguyện là viên mãn giới luật và nội tâm tịch tịch. Đó. Tức cái nội tâm của họ, họ nói không vì cái ngạ tính mà nói, không vì cái ngạ kiến mà nói, mà họ nói là nhắm tới là lợi ích cho mọi người, lợi ích chung họ nói. Nhưng mà người nói được như vậy phải có cái nội tâm tịch tịnh. Và nói như vậy gọi là lời nói có giới. Và một vị mà tu tập ước nguyện có giới và ước nguyện từ nơi giới, vì đó mong rằng mình tu tập thiền định không gián đoạn. Vì đó luôn luôn ước nguyện rằng mình tu tập với định tâm không gián đoạn. Bởi vì trong định có giới, trong định nó sinh ra tuệ, và trong định sinh ra giới. Cho nên vì đó biết được điều đó và tu học, do đó mà thấy mong rằng là tu tập với định tâm không gián đoạn. Và khi mà định tâm không gián đoạn, mình nhiếp phục được phiền não, nhiếp phục được nội chướng, ngoại chướng. Quý thầy, quý cô nhớ là cái mở đầu của kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái bản dịch của Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lang, thế kỷ đầu Tây Lịch. Mở đầu nói gì? Có liên hệ đến cái ước nguyện của cái người có giới không? Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy, ly dục tịch tình thì tối với thắng, trú đại thiền định hàng chư ma đạo. Mở đầu kinh Tứ Thập Nhị Chương là có cả giới, cả định, cả tuệ ở trong đó. Thế Tôn thành đạo dĩ, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, tác thị tư duy, Ngài chiêm nghiệm như thế này. Ly dục tịch tình. Ly dục tịch tình. Cái nội tâm mà tịch tình là vì do ly dục. Thì tôi vi thăng. Ly dục tịch tình thì tôi vi thăng là giới, là định. Trú đại thiền định là định. Hạng chư ma đạo. Đó. Trú đại thiền định có nghĩa là tu tập như thế nào để tâm mình luôn luôn có chánh niệm, có tỉnh giác, không gián đoạn. Như vậy cái đoạn kinh đó nếu mình nhìn thì đúng là rất nguyên thủy Phật giáo. Đó là tứ niệm xứ. Tỉnh giác, chánh niệm đối với thân, thọ, tâm, pháp. Pháp, nội pháp, ngoại pháp. Cho nên có cái định tâm không gián đoạn, mình ly dục tịch tịnh được, mình có cái nội tâm tịch tịnh được, có cái định tâm không gián đoạn thì viên mãn được các cái học giới. Có cái nội định tâm không gián đoạn, cái nội tâm tịch tịnh thì mới chứng được các cái thánh quả giải thoát. Hoặc có cái nội tâm tịch tịnh, có cái định tâm không gián đoạn thì mới che chở và bảo bọc được hết thảy thiện pháp và chế ngự hết thảy ác pháp. Cho nên nếu tỷ kheo hay tỷ kheo ni ước nguyện thì nên ước nguyện như thế này. Và do ước nguyện như vậy mà mình thọ giới và giữ giới. Vì tỷ kheo và tỷ kheo ni ước nguyện gì nữa? Ước nguyện thành tựu các quan hạnh. Thành tựu các quan hạnh. Đây là tuệ đấy. Quán hành có nghĩa là cái hành quán chiếu. Cái nhìn một cách tinh tế. Trong Phật giáo Theravada gọi là minh sát thiền. Hay là minh sát tuệ. Thì cái minh sát thiền, minh sát tuệ này là do thực tập tứ niệm xứ đem lại. Bây giờ mình quán hành, mình quán hành về cái đời sống phạm hạnh của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Nhược tỳ kheo, còng tỳ kheo đồng giới, bất xả giới, giới lưu bất tự hối, phạm bất tịnh hành, nại trí còn súc sanh, thì tỳ kheo ba la di bất cọc trú. Mình quán hành, mình nhìn sâu vào cái học giới này để thấy cái gì là cái thể của học giới này? Cái gì là cái tướng của học giới này? Và cái gì là cái tác dụng của học giới này? Nhìn sâu vào, thấy. Nếu có một tỳ kheo đồng giới thì các tỳ kheo mà không xả giới mà phạm ba la di, hay là giới luy, tức là sức trì giới yếu kém, bị những cái sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái nó tấn công, nó khuynh đảo cái tâm thức mình, mà khiến cho giới phòng hộ nên mình bị dị chạy hoặc là bị đâm thủng, khiến cho mình mềm yếu trước cái đối tượng quyến rũ mà không biết, không tự trách lấy tâm mình mà cứ thế mà tiến tới, thì cuối cùng sóng ôm nhật chè, tức là sóng ôm thôi, tiến tới là sóng ôm. Nên giới luy bất tự hối, phạm bất tịnh hành, ngại trí cộng súc sinh. Như vậy thì mình quán chiếu cái giới tướng của mình, quán chiếu cái giới hạnh của mình, quán chiếu cái giới thể của mình, quán chiếu cái giới tính của mình, để mà thấy rõ. Từ đó mình củng cố cái niềm tin của mình đối với Phật Pháp, đối với Pháp học, Pháp hành. Đó. Cho nên mình ước nguyện là ước nguyện thành tựu các quán hành. Hoặc là mình quán chiếu về vô thường, khổ, không, vô ngã. Quán chiếu vô thường. Cái gì vô thường? Cái gì vô thường? Thấy? Cái gì vô thường? Thế gian vô thường. Mà thế gian là cái gì? Thế gian là uẩn, xứ và giới. Cho nên thế gian là vô thường. Mà thế gian là gì? Thế gian là uẩn, xứ và giới. Như vậy cái gì vô thường? Thế gian vô thường. Năm uẩn là thế gian, cho nên năm uẩn là vô thường. Sắc uẩn vô thường, thọ uẩn vô thường, tưởng uẩn vô thường, hành uẩn vô thường, thức uẩn vô thường. Khi mà mình quán chiếu vô thường như vậy thì cái gì nơi mình được củng cố và cái gì nơi mình sẽ buông bỏ? Khi mình quán chiếu vô thường như vậy thì cái tuệ quán nơi mình sẽ được củng cố thâm sâu, và cái tham ái, tham dục ở nơi mình sẽ từ từ giảm dần và buông bỏ. Sắc vô thường, thọ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức vô thường. Cái gì khổ? Cái gì khổ? Quý thầy, quý cô. Hey. Thế gian khổ á? Thế gian làm gì khổ? Nói tâm bậy. Cho nên mình đi tu đâu còn mình phải chán thế gian mà tu đâu. Thế gian có dính gì khổ đâu. Không có cái chỗ nào Đức Thế Tôn chúng ta nói thế gian khổ hết á. Chỉ nói thế gian vô thường thôi. Còn nói là chấp thủ năm uẩn là khổ, gọi là ngũ thủ uẩn khổ. Ngũ thủ uẩn khổ có nghĩa là chấp thủ năm uẩn là tôi, là của tôi thì khổ. Chứ năm uẩn nó không dính chứ khổ. Năm uẩn nó vô thường thôi nghe. Dù mình có để ý đến nó, không để ý đến nó thì nó vẫn vô thường. Nhớ không? Đó. Nhưng mà mình bám vào cái năm uẩn cho nó là tôi là của tôi thì khổ ráng mà chịu. Chứ ngũ uẩn không có chứ khổ hết. Đó. Nhưng mà mình bám vào cho nó là tôi là của tôi thì khổ. Gọi là ngũ thu uẩn khổ. Cái gì không? Năm uẩn trống rỗng là không. Không có ngã thể. Không có cá thể tồn tại. Cho nên là không. Và cái gì vô ngã? Năm uẩn là vô ngã. Thì do quang hành như vậy. Thành tựu các quang hành như vậy mà tỳ kheo hay tỳ kheo ni đi từng bước vận chạy tới các thanh quả của mình. Bởi vì phiền não từ nó sự quang hành đó mà nó rạ lừng. Và cuối cùng mình có cái tự do vì không bị ràng buộc bởi phiền não. Cho nên một tỳ kheo ni có ước nguyện là thành tựu các quang hành. Đối với uẩn, xứ và giới. Xứ 12 xứ. 12 xứ là vô thường. 18 giới. Giới đây là 18 giới là vô thường. 6 căn và 6 trần gọi là 12 xứ. 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Tương tác duyên khởi với nhau. Cho nên hỏi tại sao vô thường? Tại sao vô thường? Vì duyên khởi. Vô thường là vì duyên khởi. Do đó thế gian này không có một cái chủ thể nào sáng lập lên nó. Mà nó có là vì giữa sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay là đất nước, gió, lửa nó tương tác lên nhau. Nó tạo ra một thế giới khách quan. Và đất nước, gió, lửa là sắc uẩn tương tác với cái nghiệp lực tâm thức chúng sinh. Nó tạo ra thế giới hữu tình. Từ đó mà chúng ta có khí thế gian và tình thế gian. Cho nên thế gian có hai loại. Khí thế gian. Tình thế gian. Khí thế gian là thuần về sắc uẩn. Và tình thế gian là gồm cả sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, đầy đủ năm uẩn. Khí thế gian cũng vô thường, mà tình thế gian cũng vô thường. Vì sao? Vì duyên khởi. Cái gì duyên khởi, cái đó vô thường. Thì một vị tỳ kheo ni mong rằng mình tu tập thành tựu các quán hành đối với uẩn xứ và giới. Tu như vậy có vui không các thầy? Vui không? Có vui không các cô? Vui không? Cho nên mình tu mà không vui là thất bại nghe không? Tìm cầu gì giữa đời này nữa mà đeo đẳng, mong mỏi. Các dục thế gian có cái gì hấp dẫn đâu. Đức Phật nói, vì ngọt thì ít, mà chất cay đắng thì nhiều. Các dục thế gian, vì ngọt thì ít, mà chất cay đắng thì nhiều. Mình uống miếng nước cam, vì ngọt có đó, nhưng mà ít. Nhưng mà cái chất mà làm chua miệng về sau nó rất là nhiều. Nếu mình không có cái nước trong để mà súc miệng. Có phải không? Phải không các thầy, các cô? Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng các dục thế gian vị ngọt thì ít mà chất cay đắng thì nhiều. Đệ tử của Như Lai biết vậy cho nên vượt qua. Tìm cách việc vượt qua, viện ly. Tức là ly dục tịch tỉnh thì tối vị thắng. Còn nói các dục thế gian mà không hấp dẫn là không ai tin đâu. Hấp dẫn lắm. Nhưng mà trong cái hấp dẫn đó, vị ngọt thì ít mà cay đắng thì nhiều. Chất an toàn thì ít mà chất nguy hiểm thì nhiều. Đệ tử Thế Tôn biết được do quang hành, tức là nhìn sâu vào để mà thấy, và từ đó tìm cách xuất ly, viễn ly. Đó là ước nguyện của người có giới. Cho nên giới được gọi là luật nghi. Mà trong luật nghi đó nó có cái gì? Nó có cái gì? Nó có mấy nghĩa? Cái nghĩa thứ nhất là bao bọc che chở. Cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa thứ ba, thề nguyện. Và nghĩa thứ tư là ước nguyện. Đó. Quý thầy quý cô nắm được nội dung không? Nắm được nội dung không? Thuộc bài chưa? Chưa gì nữa. Nói rõ ràng vậy mà chưa gì nữa. Không cần về học bài đâu. Thuộc ngay tại lớp. Vì sao giới gọi là luật nghi? Giải thích được không? Quý thầy quý cô về biết viết một cái tiểu luận rất là thoải mái qua cái bài học này mà. Về viết một cái tiểu luận thoải mái qua cái bài học sáng nay mà. Vì sao giới gọi là luật nghi? Đặt ra câu hỏi như vậy và mình bắt đầu nghiên cứu viết. Có cái dàn bài mình học rồi. Đó. Viết thành ra một cái luận văn thạc sĩ. Luật học, tiến sĩ, luật học. Thoải mái mà. Đó là mình muốn làm thạc sĩ cho vui, muốn làm tiến sĩ cho vui. Còn mình muốn làm tỳ kheo ni phạm hạnh là một chuyện khác. Đó. Cứ tới sông bên biết. Cứ đến biết. Đó. Thôi như vậy sáng nay hết giờ rồi, mình học ngang đó. Ngày mai tiếp.
À, Di Đà Phật, bạch ôn hoan hỷ, con chưa hiểu vấn đề là khi mà trên tăng là có bốn người yết ma, thì bên dưới thì có các giới tử, thì giới tử đó thì có thể là bốn người hoặc bảy người hoặc là nhiều hơn nữa, thì như thế nào là thành hai tăng đoàn mà lúc đó thì giới tử là chưa thành tỷ kheo ạ? Thì như thế làm sao phá hòa hợp tăng được ạ?
Nếu mà thọ giới như pháp, tức là tăng đoàn 10 vị, túc số tăng 10 vị mới có thể trao pháp Bạch Tư Yết Ma để tác thành giới thề cho một sa di trở thành ra cụ túc giới. Và tăng đoàn 20 vị, tức là 10 vị tăng và 10 vị ni tăng tác pháp Bạch Tư Yết Ma chánh pháp mới trao cụ túc giới cho một vị thức Swamana. Đó là đúng luật quy định. Chứ không có luật nào mà quy định rằng là 10 vị tăng mà trao cho 4, 5 vị sa di trở thành ra tỳ kheo tăng hết, hay là 7, 8 vị thức Swamana trở thành ra tỳ kheo ni hết. Mà tại sao? Là bởi vì nếu mà tăng túc số tăng tối thiểu là 4 vị là trở thành tăng. Thì nếu mà dưới mà thọ trao Bạch Tư Yết Ma một lần là 4 vị cầu thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thì cái lần Yết Ma thứ tư, giới thể vô biểu của tỳ kheo nó thành tựu. Thì ngay khi đó là dưới 4 vị đó là trở thành tăng. Và trên đây cũng tăng. Như vậy hai nhóm tăng ở trong cái giới trường mà tác pháp Yết Ma trao giới, như vậy là phạm vào cái gọi là phá Yết Ma tăng. Đó. Trong cái giới trường mà có hai nhóm tăng mà cùng Yết Ma, cho nên gọi là phá Yết Ma tăng. Vì vậy mà giới thể tỳ kheo không thành cho cái nhóm mà tân thọ giới đó. Cho nên ngày xưa, ngay cả chuyện mà Đức Phật truyền cụ túc giới cho năm anh em Kiều Trần Như nghe, nếu quý vị đọc kỳ về thiện kiến luật của Hán Tạng cũng như Bali Tạng, thì rõ ràng Đức Phật truyền cho Kiều Trần Như trước, rồi sau đó là Kiều Trần Như đi khất thực, rồi Đức Phật dạy cho mấy vị kia, xong rồi Đức Phật lại truyền một vị, rồi giáo dục, rồi truyền lại một vị nữa. Cứ như thế mà tuần tự truyền đủ 5 người từng đợt một, chứ không phải là truyền một đợt 5 người đâu. Đó. Cho nên nói rằng là một số tư liệu nói rằng là khi mà Đức Phật tới Vườn Nai, rồi truyền Vườn Pháp Luân, rồi nói năm anh em Kiều Trần Dư và gọi Thiền Lai Tỳ Kheo là năm vị đó liền trở thành Tỳ Kheo liền. Nói như vậy là không đúng với cái truyền thống của giới luật mà được ghi lại ở trong thiền kiến luật Bali cũng như là thiền kiến luật Hán Tạng. Cho nên việc mà truyền Bạch Tư Giác Ma để mà tác thành giới thể Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni cho một vị Thức So Ma Na hay cho một vị Sa Di là từng người. Giới tướng thì có thể gọi là truyền chung, nhưng mà tác pháp Yết Ma Bạch Tư là phải từng người. Mà nếu tối đa là 3 vị, còn nếu 4 vị là trở thành tăng sau khi cái Bạch Tư Yết Ma đằng thứ tư nó thành thì trở thành tăng. Như vậy là thành ra 2 nhóm tăng. Tăng này trao giới cho tăng kia là bất hợp pháp. Mà bây giờ đây á, là một số giới đàn lầm lẫn chuyện này rất là nguy hiểm. Đó. Thành ra các thầy tương lai trở thành luật sư, các thầy gắng lên, nghiên cứu thêm. Bởi vì mình theo truyền thống đàm vô đức. Mà nhưng mà quý thầy cũng nên nhớ nghe, đàm vô đức cũng thuộc về trong cái truyền thừa của Thượng Võ Bồ nghe, chứ không phải đại chúng bộ đâu. Nếu các thầy mà đọc ở trong cái gọi là gì bộ Tôn Luân Luận á, của Thế Hữu á, thì cái đàm vô đức nó thuộc ở trong cái truyền thừa của Thượng Tọa Bồ. Nó đi từ Thượng Tọa Bồ bức nguyên thủy nó bị mất rồi, nó biến thành ra thuyết Nhất Thế Hữu Bồ rồi, thuyết Nhất Thế Bồ rồi, và cứ như thế mà mình đi tới cái đàm vô đức. Cho nên nếu mình căn cứ luật thì mình phải căn cứ cái luật nào mình đang hành trì để mà nói đúng và sai. Đúng là đúng với cái bộ phái thôi quy định, nó sai là vì nó không phù hợp với cái trường phái của tôi quy định. Quý vị hiểu chưa? Ngay cả cái chuyện Ôn Minh Châu hay Ôn Đụng Minh mà đi tới vào nơi giới trường của các thầy Theravada đó là họ cho ngồi ngoài cái Sima thôi, để mà nghe thôi, cho họ không cho mình bước vào ở trong cái giới trường của họ khi họ Bồ Tát. Đó bởi vì khác trường phái, cái quan điểm luật nó khác. Chứ không phải là Ôn Minh Châu về Ôn Đụng Minh mặc áo như vậy là họ cho vào đâu. Đó, cho nó tức là cho vào ngồi ở nơi cái Sima. Tức là giữa cái đại giới và cái giới trường thì có một cái gọi là cái Sima ở đó, ngồi ở đó. Chứ không bước vào giới trường của họ. Bởi vì cái trường phái của họ là phải thọ đúng cái trường phái mà luật của họ quy định. Luật của trường phái họ quy định. Đó, không phải dễ đâu. Cho nên cái việc mà gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, là một cái giáo hội tổ chức mà trong cái hương chương có nói là Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức gồm 9 hệ phái. Đó. Nhưng mà cái pháp môn tu tập của các hệ phái đều được tôn trọng. Nó chỉ là tổ chức trên mặt tổ chức thôi. Thống nhất trên mặt tổ chức, nhưng mà các cái pháp môn của các hệ phái đều được tôn trọng. Đó. Đó. Cho nên mình phải nghiên cứu kỹ các cái bộ phái. Mình theo cái luật đàm vô đức, mình theo cái luật tăng kỳ, mình theo luật thập tổng hay mình theo ngũ phần. Đó. Mình đến 20 trường phái về luật. Đó. Nhưng mà bây giờ còn ghi tư liệu chỉ còn lại cho mình mấy bộ luật thôi. Còn mấy cái trường phái kia nó mất hết. Chứ không phải không có. Bởi vì trường phái nào họ cũng có khai triển luật dưới cái góc nhìn thực tế của họ để họ họ vận hành đó. Cho nên cách đây 20 mấy năm, Ôn Lần Mai có cái bạn gọi là giới bạn thân tu, và sư ông có nhờ tôi điều chỉnh, thì tôi có giúp sư ông chút chút. Nhưng mà sau đó là sư ông yêu cầu tôi dạy giới bạn thân tu, thì tôi nói cái này chỉ dạy cho Lần Mai thôi, chứ không thể dạy cho cái Phật giáo Bắc Tông truyền thống được. Bởi vì cái đó là của Lần Mai, luật nữa là luật của Lần Mai thôi, chứ không phải luật của Phật giáo cho tất cả. Thành lập ra một trường phái mới, để rồi cái tưởng trường phái đó nó tồn tại giữa cuộc đời, và các cái trường phái khác chấp nhận mình, không đơn giản. Các thầy các cô thấy có đơn giản không? Không đơn giản, phải không? Đó, không đơn giản đâu. Cho nên mình cứ thầy tổ dạy như thế nào, cứ thế mà tu tập, có cái pháp vị ở trong là mình thích, thích rồi, không cần cái chi mà mới nữa hết. Đó. Tôi thấy những gì thầy tổ dạy bây giờ nó vẫn mới mà. Kinh điển mà Đức Phật dạy bây giờ vẫn mới mà. Vấn đề là cái tâm mình có mới để nhìn nó hay không? Cho nên vua Trần Nhân Tông nói là nhất hồi niệm xuất, nhất hồi tân mà. Một lần nêu lên là một lần mới. Mặc dù trước đó còn nói Phật Pháp Tăng. Và chính Trần Nhân Tông trước đó còn nói Phật Pháp Tăng. Nhưng mà đến khi cái giờ nói ngự lục, vị Tăng hỏi thì Ngài còn nói Phật Pháp Tăng. Rồi cái vị Tăng đó hỏi, sao trước đó Thầy còn nói Phật Pháp Tăng, mà bây giờ Thầy còn nói Phật Pháp Tăng? Vua Trần Nhân Tông nói nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Một lần nêu lên là một lần mới, phải không? Và có một vị thiền sư Trung Quốc cũng vậy. Ai tới ông cũng mời uống trà đi. Bạch Thầy có khỏe không? Uống trà đi. Rồi người ta tới nhà bạch Thầy, Thầy đi đâu đó? Uống trà đi. Thế nào là Phật Pháp uống trà đi? Thầy trụ trì, Thầy thưa, bạch Thầy, ai tới Thầy cũng mời uống trà đi là nghĩa sao? Thì Ngài Thiền Sư đó nói, Thầy uống trà đi. Cho nên mình uống trà trong không gian nào, trong thời gian nào, trong tâm thức nào, nó cho mình một cảm thọ. Trong cái thời gian đó, trong không gian đó, trong tâm thức đó, nếu mà mình uống trà trong không gian khác, thời gian khác, với cái tâm thức vui buồn khác, thì nó sẽ cho mình một mùi vị của trà khác, phải không? Cho nên uống trà buổi sáng nó khác uống trà buổi trưa. Uống trà buổi trưa nó khác uống trà buổi chiều. Mà khi trẻ uống trà nó khác, mà khi trung niên uống trà nó khác, khi về già uống trà nó khác. Mình ở dưới đất uống trà nó khác, mà lên ngồi trên máy bay uống trà nó khác, phải không? À, cho nên uống trà đi. Nhớ không? Uống trà đi, hay thiệt. Cho nên mình đừng có nói cũ mới gì hết. Vấn đề mình tu, mình có làm cho tâm mình mới ra từ cách nhìn hay không, cách cảm thọ hay không? Nếu làm được như vậy thì mỗi ngày mình đi trên con đường mới, Phật Pháp rất là mới, không có gì là lạc hậu mà mình phải cần phải cải đổi hết. Tôi xin đại chúng nghĩ.